Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách Tính cách doanh nhân Trung Quốc, tác giả Trần Quán Nhiệm, dịch giả Trịnh Trung Hiểu, người đọc Thùy Dung. Phần 4. Người Thiên Tân. Thương gia Thiên Tân không quá ý thức vương bà, sức lực chính của họ đều nhằm vào chất lượng hàng hóa. Thương gia Thiên Tân trung hậu vững tin, không sợ lỗ vốn, gian nan kiếm tiền. Buôn bán với thương gia Thiên Tân rất ít khi xảy ra hiện tượng hãm hại, bưng bít, lừa đảo, cưỡng đoạt. Tác phong coi trọng khoa học, trọng uy tín, thích làm thực và nguyên tắc kinh doanh hòa nhập thông lệ quốc tế của thương gia Thiên Tân, làm cho họ có đầy đủ môi trường nền đầu tư tốt. 1. Tìm hiểu cách buôn bán của người Thiên Tân. Thành phố Bắc Kinh có nhiều quan chức, thành phố Thiên Tân có nhiều thương gia. Kinh thì quan, Tân thì thương, là cảm giác trực quan của người ta đối với hai thành phố chị em này của vùng đất Yên Triệu xưa. Là một thành phố quan trọng ở Hoa Bắc, lịch sử thương mại của Thiên Tân cũng chưa lâu. Mấy trăm năm trước, Thiên Tân chỉ là một làng trài làm muối, được gọi là Trực Cô Trại. Yên Vương đời Minh từng vượt sông Nam Trinh tại đây, có ý là thiên tử qua sông. Đầu thời Vĩnh Lạc, nhà Minh lập ra vệ Thiên Tân, từ đó có tên thành phố này. Nhưng Thiên Tân có ưu thế về địa lý để buôn bán với nước ngoài. Thành phố Thiên Tân phần lớn ở đồng bằng sông Hải. Sông Hải có năm nhánh lớn, sông Vĩnh Định, sông Đại Thanh, sông Tử Nha, sông Nam Vận và sông Bắc Vận hợp dòng tại đây. Từ sau khi nhà Kim, nhà Minh định đô ở Bắc Kinh, thì Thiên Tân trở thành đầu mối vận tải đường sông, vận tải đường biển địa đầu phía Bắc, thương mại dần dần hưng thịnh. Ngoài ưu thế địa lý ra, Thiên Tân rất gần với Bắc Kinh, Hoàng Thành, dưới chân Thiên Tử. Đây cũng là một nhân tố chính trị để Thiên Tân trở thành nơi buôn bán với nước ngoài quan trọng của Hoa Bắc. Thiên Tân vốn là nơi định cư của nhiều dân tộc. Về lịch sử, nơi đây là nơi trong quan ải thông ra ngoài quan ải, đường giao thông quan trọng ngoài quan ải đi vào Hoa Bắc, dân số có tính lưu động lớn, có các dân tộc Hán, Mông Cổ, Nữ Chân, Triều Tiên, Mãn sống cùng nhau. Sau khi trở thành nơi buôn bán quốc tế, Thiên Tân phát triển nhanh chóng, là nơi hội tụ thu hút người các nơi ở Trung Quốc và thế giới. Dân các nơi, màu da khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, tập tục khác nhau cùng sinh sống tại đây, tìm lấy không gian sinh tồn cho mình. Tô giới, giáo đường, chiến tranh thương mại diễn ra trong lịch sử lâu dài, dưới sự cọ nát, xô đẩy của văn hóa Đông Tây, đã ra đời một lớp thương gia hiện đại mang nặng trách nhiệm lịch sử mà lại có ý thức cạnh tranh, có trình độ khoa học, thái độ thực tế, phẩm chất trung thực. So sánh với người Hà Bắc bảo thủ và thiếu tinh thần thương mại, thì thương gia Thiên Tân không những nhạy bén với kinh tế hàng hóa mà lại có quan niệm mở cửa cạnh tranh rất cao. Rượu trắng Đại Trực Cô, phía đông thành phố Thiên Tân nổi tiếng khắp nơi. Rượu Đại Trực Cô trong như hổ phách, trắng như sữa. Rượu Trực Cô ngoài loại bình thường như rượu trắng cao lương, còn có mấy loại nổi tiếng như Mai Quế Lộ, Ngũ Gia Bình, Trạng Nguyên Hồng, trong đó Mai Quế Lộ được người ta gọi là Brandy của Trung Quốc. Để giới thiệu sản phẩm, Lưu Hương Cửu, giám đốc Nghĩa Tụ Vĩnh, nhà máy rượu trắng nổi tiếng Trực Cô, đã ra nước ngoài, đi khắp Đông Nam Á, thành lập các đại lý tại Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur, Jakarta. Rượu trắng Trung Quốc tỏa hương khắp Đông Nam Á. Rượu trắng Đại Trực Cô Nghĩa Tụ Vĩnh đã có 120 năm tuổi, tới nay vẫn giữ được màu sắc, hương vị truyền thống, đang liên tục bán khắp nước, bán ra Đông Nam Á và các nước châu Mỹ. Ở Thiên Tân, các dân tộc sống bên nhau, hòa nhập với nhau, hình thành nên nền văn hóa đa sắc, học tập lẫn nhau cùng tồn tại và cùng phát triển. Thí dụ, nhà máy thực phẩm Translin là đặt theo tên người Đức, Translin. Translin vốn là đầu bếp cung đình của Hoàng đế William đệ nhị nước Đức. Năm 1900, cùng 8 nước liên quân đến Trung Quốc. Sau khi giải ngũ, đã mở một quán ăn Tây ở Trung Quốc, làm ăn rất phát đạt. Sau ngày giải phóng, Translin trở thành nhà máy lớn chuyên sản xuất bánh kẹo và bánh gato kiểu Tây, tới nay vẫn giữ được cách pha chế công nghệ độc đáo. Không chỉ có thế, thương gia Thiên Tân cũng biết làm món ăn Trung Quốc cho người phương Tây ăn. Những ông chủ người Đức thấy người phương Tây không quen ăn món ăn Trung Quốc, liền làm món ăn Trung Quốc cho người phương Tây ăn. Họ đem những món ăn nổi tiếng như phượng hoàng nhúng mẫu đơn theo cách làm món ăn Tây, chia ra từng phần bày lên bàn, đã thu hút được rất nhiều người nước ngoài đến ăn. Làm việc vất vả, làm việc nghiêm túc, sáng tạo nên những nhãn hiệu nổi tiếng Thiên Tân, tôn vinh khoa học, coi trọng nhân tài, mở cửa cạnh tranh đã đào tạo nên những doanh nhân Thiên Tân, trọng lợi giữ nghĩa, quý nghề vui bạn, khiến thương gia Thiên Tân thể hiện rõ phong độ nho thương. Tiếp sau Thượng Hải, Thiên Tân là một thành phố lớn của Trung Quốc, là nơi cạnh tranh kỹ thuật hun đúc nhân tài. Nhìn thương gia Thiên Tân, chúng ta thấy được sự kết hợp của văn minh nông nghiệp với văn minh công nghiệp, sự hòa hợp của văn minh phương Đông với văn minh phương Tây, sự hội tụ của truyền thống với văn minh hiện đại. Tinh thần thương mại của người Thiên Tân chủ yếu là mấy mặt dưới đây. 1. Làm việc vất vả, làm việc thực sự, quý nghề yêu bạn. 2. Tôn vinh khoa học, quý trọng nhân tài. 3. Trọng lời giữ nghĩa. Đấy cũng là cách làm ăn buôn bán của người Thiên Tân. Hiểu rõ cách làm ăn của người Thiên Tân là cơ sở để buôn bán làm ăn với người Thiên Tân. 2. Yên tâm mua hàng Thiên Tân. Thương gia Thiên Tân không có quá nhiều ý thức vương bà. Họ dồn hết tinh thần sức lực vào chất lượng hàng hóa. Thiên Tân tam tuyệt. Tuyệt là tuyệt vời về chất lượng. Bánh bao cháo không nhìn, bánh ngọt tai mắt, bánh xốp quế phát tường là tam tuyệt Thiên Tân, nổi tiếng khắp nơi cả trong và ngoài nước. Đó hoàn toàn là nhờ chất lượng. Đến Thiên Tân, nếu không ăn ba loại bánh này thì coi như uổng công đến Thiên Tân. Tuy nhiên, những nhãn hiệu nổi tiếng từ xưa ở Thiên Tân này đã hàm chứa tinh thần đặt chất lượng lên hàng đầu của thương gia Thiên Tân. Tên của hiệu bánh bao cháo không nhìn của Thiên Tân gọi là Đức Tụ Hiệu, người sáng lập tên là Cao Quý Hữu, tên thường gọi là Cẩu Tử. Bánh bao Cẩu Tử làm, vỏ bột mỏng mềm, rất ngon, nhanh chóng nổi tiếng. Bánh bao của Cẩu Tử không những ngon mà bản thân Cẩu Tử cũng trọng uy tín. Khách hàng đến giao tiền rồi, tự ý chọn lấy bánh. Cẩu Tử ít lời, hiếm khi nói chuyện. Lâu dần, người ta đồn nhau rằng, Cẩu Tử bán bánh, không nhìn người mua, cứ đến cứ đi, biệt hiệu chó không nhìn thế là lan truyền đi. Nhưng về lai lịch cái tên chó không nhìn còn nhiều ý kiến khác nữa nhưng không ai khảo cứu. Vì chỉ cần hàng tốt, người tiêu dùng thích mua, tên có xấu mấy đi nữa cũng chẳng hề gì. Hàng tốt chẳng tông bốc, chẳng có cánh cũng bay đi khắp nơi. Thiên Tân tam tuyệt, tuyệt ở chỗ hàng tốt tuyệt vời. Quan niệm này tác động sâu sắc đến thương gia Thiên Tân ngày nay. Giờ đây trong việc kinh doanh buôn bán, người Thiên Tân không quá chú trọng vào tên sản phẩm, không màu mè hoa hòe hoa sói, mà quyết tâm nâng cao chất lượng hàng hóa, thể hiện sự tuyệt hảo Thiên Tân. Ví dụ, khi đánh giày nhãn hiệu gà vàng Thiên Tân sản xuất, thị phần trong toàn quốc lên tới 40%, gần chiếm tới một nửa. Khi đánh giày gà vàng sản xuất xưa kia, chất lượng không tốt, không bán được. Về sau, nhà máy thuê Từ Đoan Chính, giáo viên hóa trường trung học Nam Khai, qua nhiều lần nát óc tốn công thử nghiệm, ông đã thay đổi được chất lượng xi đánh giày, đánh vào không những bóng láng mà để lâu cũng không bị khô cứng. Thế là mở ra được thị trường. Ngày nay nhà máy hóa chất Thiên Tân có hơn 60 kỹ sư, kỹ thuật viên, chọn nguyên liệu, pha chế, hóa chất, nước đều điều khiển bằng máy điện toán. Từ đó, quyết định chất lượng xi đánh giày gà vàng. Nói giỏi không bằng nhãn hiệu có tiếng, tên hay không bằng chất lượng tốt. Đây cũng là mong ước và niềm tin của thương gia Thiên Tân. Vì vậy, làm ăn buôn bán với người Thiên Tân, yên tâm mạnh dạn, có thể mạnh dạn mua hàng của họ, chẳng cần kiểm tra nhiều. 3. Coi trọng tư tưởng thương mại đầy tính sáng tạo của họ. Trong cách nhìn của doanh nhân Thiên Tân, hàng tốt mới được khách mua. Vương bà bán dưa, vừa bán vừa khoe không tốt, chỉ có hàng thật giá đúng mới đứng vững được. Hàng tốt mới khiến người ta chen nhau mua. Hàng tốt mới phát triển được kinh doanh, mới thu hút được mọi người. Nhưng thực lực bắt nguồn từ công sức vất vả và khéo léo, bắt nguồn từ sự sáng tạo có một không hai. Bánh ngọt Thiên Tân vừa mềm vừa giòn, khác với các nơi khác. Bánh xốp quế phát tường số 18, khác với mọi nơi là trong bánh có kẹp nhân mềm. Nhân mềm được pha chế bằng mười mấy loại nguyên liệu nhân quế, nhân đào, đường kính, không những trông đẹp mắt mà ăn lại rất thơm. Nhưng để làm được bánh xốp này, Phạm Quế Lâm, người làm ra bánh quế phát tường đầu tiên đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết và công sức. Bánh xốp quế ngon, nhưng để lâu thì trở nên dai, ăn không giòn nữa. Làm sao để cho bánh xốp quế để được lâu mà không dai? Phạm Quế Lâm suy nghĩ nát óc, lao tâm khổ tứ để tìm phương pháp. Suy nghĩ mãi không ra, tình cờ lại tìm thấy một cách dễ dàng. Đúng vào lúc Phạm Quế Lâm lao tâm khổ tứ để làm cho bánh không bị dai, thì một việc bất ngờ đã khiến ông giải quyết được vấn đề. Cũng vì thế một cửa hiệu cũ Thiên Tân lại trở nên nổi tiếng, thêm một thứ tuyệt vời nữa cho Thiên Tân. Một hôm trời mưa to, khách tới không nhiều, bột để làm bánh còn thừa nhiều. Buôn bán vốn không nhiều, không thể để hụt vốn, kiếm sao để khỏi bù lỗ. Phạm Quế Lâm sợ bột khô nên cho thêm ít nước vào vại bột. Nào ngờ hơi nhiều, bột biến thành hổ nhão. Vốn dĩ định giữ được bột, nào ngờ ai làm hỏng bột. Thế nhưng Phạm Quế Lâm đâu có ngờ rằng ngày hôm sau hổ nhão lên men, không sao làm được, đành phải thêm bột khô vào, cho ít muối, rồi cứ thế đem nướng lên, bánh xốp và giòn, hơn nữa để vài ngày liền, vẫn xốp và giòn, không còn bị dai nữa. Thế là giải quyết được vấn đề trong ngày bán không hết, và người mua ăn một ngày không hết. Phạm Quế Lâm suốt đời dồn hết tinh lực vào việc nhào nặn bánh xốp, đã sáng tạo ra sản phẩm nổi tiếng. Đây là sáng tạo có tính ngẫu nhiên, nhưng luôn coi trọng sáng tạo là đặc trưng quan trọng của thương gia Thiên Tân. Đây là một truyền thống và cũng là bí quyết làm ăn của người Thiên Tân ngày nay. Thí dụ, khi phát hiện cơ hội buôn bán, người Thiên Tân phát huy ngay khả năng sáng tạo. Hiện nay, thương gia Thiên Tân nhanh nhạy khéo léo đã vươn xúc giác làm ăn tới người chết, móc tiền từ người chết. Trong các cửa hàng quần áo khâm niệm dài khắp các thành phố lớn miền Bắc, 80-90% là của người Thiên Tân. Quần áo khâm niệm Thiên Tân chất lượng tốt, mềm, mượt, màu xanh đen, kiểu dáng đẹp, phù hợp, giá cả vừa phải và bán suất chạy. Trong cạnh tranh thương mại gay gắt, thương gia Thiên Tân không những giỏi tìm cơ hội, tìm được chỗ đứng cho mình, còn rất giỏi tạo ra nhãn hiệu nổi tiếng, tạo hiệu quả lâu dài, chế tạo hàng tuyệt hảo, tạo ra nhãn hiệu nổi tiếng trở thành uy tín của thương gia Thiên Tân. Vì vậy, làm ăn buôn bán với người Thiên Tân phải coi trọng tinh thần thương mại đầy tính sáng tạo của họ. 1. Muốn hợp tác sáng tạo thương hiệu nổi tiếng, muốn tạo ra hàng tuyệt hảo, tốt nhất là tìm người Thiên Tân. 2. Trong làm ăn kinh doanh, có thể tìm đến người kinh doanh Thiên Tân nhờ giúp đỡ, tinh thần sáng tạo của họ có thể giúp bạn rất đắc lực. Mua thì khôn, bán lại dại. Thương gia Thiên Tân trung thực, kiếm tiền chính đáng. Buôn bán với thương gia Thiên Tân ít xảy ra hiện tượng hãm hại, bưng bít, lừa đảo, cưỡng đoạt. Người ta thường nói, Bắc Kinh đến Nam Kinh, người mua không khôn bằng người bán. Có người thường khoác lác ba hoa về sản phẩm của mình. Mấy thứ rượu trắng hòa chung với nhau, thành một nhãn hiệu có tiếng đưa ra tiếp thị, có tác dụng hoạt huyết, thông kinh lạc, khỏe người cứng cân cốt. Mấy loại thảo dược đem sắc lên, thành loại thuốc bảo vệ sức khỏe tung ra thị trường. Công hiệu thì có bệnh khỏi bệnh, vô bệnh thì khỏe người. Rất nhiều thứ như thế, không sao kể hết được. Đồng thời có những quảng cáo nhan nhản khắp nơi, tấn công mọi phía vây chặt lấy bạn. Làm sao bạn lại không tin cho được? Nhưng hàng thật vẫn cứ là hàng thật, mà giả thì không thể thành thật được. Anh lừa người ta một thời, nhưng đâu lừa người ta được cả đời. Doanh nhân Thiên Tân thông minh giữ vững nguyên tắc thông thường này. Họ cho rằng, cứ chăm chăm chú móc tiền trong túi thượng đế bằng hãm hại, bưng bít, lừa đảo, cưỡng đoạt, thì cuối cùng cũng gậy ông đập lưng ông thôi. Do đó, mua khôn bán dại là kế sách lâu dài và đạo đức cần phải có của doanh nhân Thiên Tân. Theo doanh nhân Thiên Tân, nhận biết một người hay chỉ là một cửa hàng họ khôn hay dại, chỉ cần nhìn xem họ có trọng uy tín hay không là được rồi. Hàng thật ra đúng hay không là được rồi. Hàng thật ra đúng là khôn. Lấy loại 2 đưa vào loại 1 là dại. Trung hậu không bớt xén, căn cơ vất vả kiếm tiền, đó là niềm tin của họ. Hiệu thuốc đạt nhân đường Thiên Tân, sánh vai được với hiệu thuốc đồng nhân đường Bắc Kinh. Thuốc cao gián hoàn tán của đạt nhân đường, chữa người cấp cứu, có thể nói là uống vào khỏi bệnh ngay, vô cùng hiệu nghiệm. Vì đạt nhân đường chọn mua dược liệu rất kỹ càng, sừng tê giác phải nguyên cả chiếc, tuyệt đối không bao giờ thay thật bằng giả. Thứ hai, khâu chế xuất chú đáo, trình tự chế tạo như mài sát, nghiền cối thép, sao chào đồng lớn, kéo giật, dàn sao VF qua cối, vô cùng vất vả, vô cùng mệt nhọc. Để đảm bảo chất lượng, trong sản xuất có phân công, nguyên liệu thô, tinh, có người kiểm tra hẳn hoi, thuốc quý có tiếng phải kiểm tra từng khâu một chú đáo. Thuốc đặt nhân đường, dù là uống vào lưu bệnh ngay, nhưng tuyệt đối không vì thế mà mưu cầu lợi nhuận cao để phát tài, càng không lợi dụng cơ hội để bắt chẹt người bệnh. Họ thu mua những dược liệu quý sừng tê giác, ngư hoàng, sừng linh dương chỉ để pha chế thuốc. Dù có giá cả thị trường cao bao nhiêu, cũng không bao giờ mua đi bán lại kiếm lời. Doanh nhân Thiên Tân không những trọng thực lực mà còn coi trọng uy tín. Uy tín là tài sản vĩnh hằng vô hình. Việc coi trọng uy tín của thương gia Thiên Tân trải qua bao sóng gió vẫn không đổi thay. Năm 1984, ông Lưu Kiến Trương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm đại diện pháp nhân Công ty Thương mại Hoa Liên, đã nói một câu khiến người ta cảm phục. Ông nói, những thương gia trước giải phóng đã hiểu rằng, buôn bán không thành nhân nghĩa vẫn còn, có nhân duyên mới có cơm ăn. Giờ đây, có người học theo nước ngoài, coi người tiêu dùng là thượng đế. Tôi muốn thay đổi một chút, để có màu sắc Trung Quốc hơn, người tiêu dùng chính là cha mẹ nuôi nấng chúng ta. Tiền lương, tiền thưởng và cả cơm ăn áo mặc của chúng ta đều là do người tiêu dùng cung cấp cho cả. Có người cho rằng, kinh tế thị trường là kiếm tiền, để kiếm được tiền thì bất chấp tất cả, không từ bất cứ thủ đoạn nào cả. Nhưng ông Lưu Kiến Trương lại gắn việc kiếm tiền và phục vụ nhân dân vào là một. Ông cho rằng, kinh tế thị trường càng phát triển thì càng phải tự giác kiên trì giữ tôn chỉ, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Ông quyết tâm suốt đời phục vụ nhân dân. Người Hoa Liên, một là vì nhân dân phục vụ, hai là chất lượng sản phẩm. Có được hai điều này mới có uy tín của doanh nghiệp. Uy tín thứ nhất, xuất phát để cho cha mẹ nuôi nấng cảm nhận được hai điều đó. Vì vậy ông đã thi hành chế độ bày thử một trả lại, phiền toái cho người bán hàng. Về kinh doanh tiêu thụ ít nhiều thiệt hại, nhưng lại cực kỳ tiện lợi cho khách mua, khiến khách hàng chẳng còn lo gì khi mua nữa. Hiện dân thành phố Thiên Tân vui lòng yên tâm đến mua hàng ở Hoa Liên. 1. Khi mua sản phẩm của Thiên Tân, yên tâm chất lượng. 2. Khi bán nguyên vật liệu hoặc sản phẩm khác cho người Thiên Tân, phải chú ý coi trọng chất lượng, không được đưa thứ sản phẩm làm chính phẩm, lấy giả thay thật. 5. Gắn liền việc làm ăn với việc tu nhân trị quốc bình thiên hạ. Thiên Tân ở vào vùng đất Yên Triệu, thuộc khu vực văn hóa Yên Triệu. Không biết từ khi nào, văn hóa Thiên Tân bắt đầu có những đặc thù của riêng mình. Nhưng, do gần với Bắc Kinh, nên ảnh hưởng văn hóa Nho gia rất sâu đậm. Thương gia Thiên Tân nhanh nhẹn, thận trọng, không sỗ sàng như người Đông Bắc, không giảo hoạt như doanh nhân Giang Nam. Phần lớn họ đều ôn tồn nho nhã, có phong thái của học giả. Họ cũng không mang sắc thái công lợi mạnh mẽ như doanh nhân Chiết Giang, mà trọng nghề vui bạn, đối xử phải phép. Có thể nói, doanh nhân Thiên Tân hội đủ tính chất sáng suốt của nhà ngoại giao, kiên trì của nhà thực nghiệp, tài hoa của nhà nghệ thuật và trách nhiệm của nhà chính trị. Chính thực, thiện chí, sửa mình, quản lý gia đình, bình trị đất nước, ổn định thiên hạ là triết học nhân sinh và chuẩn mực hành vi của sĩ đại phu cổ đại Trung Quốc. Những điểm này thể hiện đầy đủ ở ông Phạm Húc Đông, người sáng lập Vĩnh Cửu Hoàng trong lịch sử Thiên Tân. Sửa mình, quản lý tốt gia đình, bình trị đất nước là tư tưởng chỉ đạo cơ bản quản lý xí nghiệp của Phạm Húc Đông. Ông cho rằng, một xí nghiệp muốn làm ăn tốt, người đứng đầu dứt khoát phải gương mẫu chịu vất vả, gương mẫu chịu khổ làm việc, gương mẫu lập nên thành tích, như vậy mới có tín nhiệm. Hay là phải thanh liêm trong sạch, có thanh liêm trong sạch mới được mọi người nể trọng, công việc mới dễ dàng làm tốt. Bất cứ việc gì thực hiện được hai chữ thanh liêm thì dù sự nghiệp thất bại, còn được người ta thông cảm, người ta đồng tình. Lời nói và việc làm của ông đã cảm hóa sâu sắc đồng nghiệp, về mặt tinh thần đã đoàn kết chặt chẽ lại với nhau. Chính vì vậy, các nhân sĩ Vĩnh Cửu Hoàng không bị danh lợi làm mờ mắt. Phạm Húc Đông, tôn học ngộ, đã mấy lần từ chối dù không ra làm bộ trưởng của Tống Tử Văn, nhân vật chủ chốt chính phủ quốc dân Nam Kinh, đã đến với các ông, mà ở lại tổ chức nghiên cứu khoa học tại Vĩnh Cửu Hoàng. Vĩnh Cửu Hoàng ảnh hưởng tới sự hưng vong cả nền công nghiệp sau này của Trung Quốc. Sự nghiệp của họ không còn bó hẹp trong tổ chức này của họ nữa, mà đã mở rộng ra toàn Trung Quốc, quan hệ tới thế hệ sau, quan hệ tới sự nghiệp tự lập tự cường của quốc gia dân tộc. Trong lịch sử, trong đấu tranh của thương gia nước ngoài, thương gia Thiên Tân vừa kiên quyết bảo vệ lợi ích dân tộc, không để mất tôn nghiêm dân tộc, lại không hành động một cách vội vã thổ lỗ, mà là có lý, có tình, có lợi, lịch sự, tiến lùi phải phép, có đầy đủ phong thái một nhà ngoại giao. Quan niệm ý thức quốc gia dân tộc của thương gia Thiên Tân luôn được giữ vững. Mấy năm trước, sự kiện hai thanh niên Thiên Tân của công ty phần mềm Quang Vinh, Thiên Tân phản đối việc Tô Hồng ngoại xâm, Tô Hồng thế chiến thứ hai làm xôn xao Trung Quốc, đã được mọi người trong nước hết sức ca ngợi. Máy vui chơi giải trí do công ty phần mềm máy tính Quang Vinh Nhật Bản, Thiên Tân chế tạo, bị nghi ngờ Tô Hồng thế chiến thứ hai và bênh vực, lật án xóa tội cho chiến tranh, bênh vực Nhật Bản không thể thất bại thảm hại. Những nội dung này không những làm tổn thương lớn tới tình cảm của nhân dân Trung Quốc, mà còn có hại đến việc nhận thức ý nghĩa lịch sử sâu sắc chiến tranh chống phát xít của nhân dân toàn thế giới. Hai thanh niên Trung Quốc trong công ty không sợ mất lương cao, không sợ bị sa thải, hăng hái tố cáo công ty này với toàn xã hội, buộc công ty Quang Vinh của Nhật phải xin lỗi Trung Quốc, đồng thời ngừng sản xuất phần mềm Tô Hồng Thế Chiến thứ hai. Vì vậy, căn cứ vào những đặc điểm này của người Thiên Tân, người tỉnh khác làm ăn tại Thiên Tân phải chú ý đến việc làm ăn với làm người và chú trọng quan hệ quốc gia dân tộc. 1. Phải là người chính trực, liêm khiết, chịu khó làm việc. 2. Không được làm những việc làm hại đến tôn vinh quốc gia dân tộc, thế lợi quên nghĩa. 3. Làm nhiều việc phát huy tinh thần dân tộc, có lợi cho việc tăng cường uy tín đất nước, có lợi cho việc đề cao mức nổi tiếng cho xí nghiệp và cá nhân. Có như vậy thì mới giành được thị trường tại Thiên Tân. 6. Đầu tư vào Thiên Tân. Sau Hồng Kông, Thượng Hải, Thiên Tân sau khi trở thành cửa khẩu thông thương lớn thứ 3 ven biển Trung Quốc, Thiên Tân lại một lần nữa trở thành vùng tiền duyên hải cải cách mở cửa Trung Quốc, trở thành một đô thị thương mại quốc tế hóa. Thiên Tân công khai đề ra cảng Thiên Tân dù ở Thiên Tân nhưng cũng thuộc về Đông Bắc, thuộc sở hữu nội địa, vừa phục vụ cho vùng quanh Bột Hải, vừa phục vụ cho vùng Tam Bắc phát triển, vừa phục vụ cho các ngành trung ương, lại phục vụ cho các tỉnh, thành phố, khu tự trị. Về quan hệ với chính phủ, Thiên Tân tuy ở gần trung ương, nhưng thương gia Thiên Tân gần và cũng xa với chính phủ, không giống thương gia An Huy ham muốn công danh, mà đường đường chính chính, làm ăn theo quy củ, không dễ mất phép tắc và công lý. Tác phong tốt đẹp tôn vinh khoa học, trọng uy tín, làm thực sự và nguyên tắc kinh doanh hòa nhập thông lệ quốc tế của thương gia Thiên Tân, khiến họ có đầy đủ môi trường đầu tư tốt đẹp. Ngoài ra, là cảng lớn nhất Trung Quốc, cảng Thiên Tân ở vào chỗ sung yếu, nước sâu càng rộng, có 133 bến đậu, trong đó 62 bến đậu tàu khách, tàu hàng các loại, 44 bến cảng đậu tàu cấp vạn tấn, bến chuyên dùng cho cầu container có sức chuyên chở đứng đầu cả nước. Vậy là Thiên Tân trở nên ngang hàng với Hồng Kông, Thượng Hải, một trong ba nơi đầu tư có ưu thế của Trung Quốc. Vì thế, Thiên Tân là một thành phố có môi trường đầu tư rất lý tưởng. Nhiều công ty nước ngoài đã đầu tư 100% vốn vào Thiên Tân, như công ty Nestlé Thụy Sĩ, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Đức, Công ty Đa quốc gia Điện thông dụng nước Mỹ, Tập đoàn Samsung Hàn Quốc, Công ty Matsushi Công nghiệp Nhật Bản, các công ty Đại Phát, Hạ Lợi, Mì ăn liền đầu bếp Hang, Quốc Jun, Seeker, liên doanh trong ngoài nước lần lượt đến đây làm ăn kinh doanh. Hiện nay, Thiên Tân, thành phố cảng quốc tế hiện đại hóa kỹ thuật tiên tiến, đã nổi lên tại chân trời phương Đông, hiện ra trước mắt thế giới. Doanh nghiệp các nơi muốn làm ăn, muốn đầu tư, tốt nhất hãy đến Thiên Tân. Phần 4 của cuốn sách Tính cách doanh nhân Trung Quốc nói về tính cách của người Thiên Tân xin kết thúc tại đây. Kho sách nói.com.vn xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và các bạn.